Kính chào quý thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình phát thanh nguồn sống. Hôm nay chúng tôi mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Lẽ thật cho đời sống. Cầu xin Chúa dùng các chân lý trong Kinh Thánh nuôi dưỡng tâm linh và ban phước lành cho quý vị trong khi lắng nghe và tiếp nhận lời Ngài.
Kính chào quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Lẽ thật cho đời sống của Đài Nguồn Sống. Đây là chương trình nhằm đem lẽ thật của Đức Chúa Trời trong Kinh Thánh để áp dụng cho đời sống đức tin hàng ngày, hầu mở đường cho những ai chưa nhận biết Chúa Cứu Thế Giê-xu có thể đi đến chỗ tin nhận Chúa để được tha tội và được sự sống đời đời, và để gây dựng con dân Chúa được trưởng thành trong đức tin để sống hữu hiệu cho danh Chúa Cứu Thế Giê-xu, phục vụ mục đích đời đời của nước Đức Chúa Trời.
Quý thính giả thân mến, hôm nay chương trình Lẽ thật cho đời sống tiếp tục loạt bài Sống bởi đức tin. Đây là loạt bài dựa trên nền tảng Kinh Thánh qua các phân đoạn chọn lọc liên hệ đến nguyên tắc lẽ đạo, thực hành đức tin trong đời sống. Hôm nay chúng ta đến bài số 13. Bài học mà chúng ta sẽ lắng nghe mang đề tài Người sống thực nghiệm phần 2, đã được rao giảng cho con dân Chúa trong hội thánh. Sau đó, chúng ta sẽ có phần suy nghĩ áp dụng nguyên tắc đã học cho hoàn cảnh cá nhân. Xin mời quý vị mở Kinh Thánh trong sách Philip đoạn 2, từ câu 19 đến câu 24, để cùng theo dõi và cùng học lời Chúa. Tôi mong rằng nhờ ơn Đức Chúa Giê-xu kiếp sai Timôthê đến cùng anh em, để tới phiên tôi nghe tin anh em mà được yên lòng. Thật vậy, tôi không có ai như người đồng tình với tôi để thật lòng lo về việc anh em. Ai nấy đều tìm lợi riêng của mình, chứ không tìm của Đức Chúa Giê-xu Christ. Nhưng anh em đã biết sự trung tín từng trải của người, và biết người là trung thành với tôi về việc tin lành, như con ở với cha vậy. Nên tôi mong sai người đến nơi anh em liền. Vừa khi tôi sẽ rõ sự tình tôi ra thế nào, tôi lại có lòng trông cậy này trong Chúa là chính mình tôi không bao lâu sẽ đến. Philip đoạn 2, từ câu 25 đến câu 30. Trong khi chờ đợi, tôi tưởng cần phải sai Epaphroditus, anh em tôi, bạn cùng làm việc và cùng chiến trận với tôi, đến cùng anh em. Người cũng là ủy viên của anh em ở kề tôi, đặng cung cấp mọi sự cần dùng cho tôi vậy. Vì người rất ước ao thấy anh em hết thảy, và đã lo về anh em nghe mình bị đau ốm. Vả, người mắc bệnh gần chết, nhưng Đức Chúa Trời đã thương xót người, và chẳng những người mà thôi, cả đến tôi nữa, đặng tôi khỏi buồn rầu càng thêm buồn rầu. Vậy, tôi đã sai người đi rất kiếp, hầu cho anh em lại thấy người thì mừng rỡ, và tôi cũng bớt buồn rầu. Thế thì, hãy lấy sự vui mừng trọn vẹn mà tiếp rước người trong Chúa, và tôn kính những người như vậy. Bởi, ấy là công việc của Đấng Christ mà người đã gần chết, liều sự sống mình để bù lại các việc mà chính anh em không thể giúp tôi.
Ngay trong phần Kinh Thánh mà chúng ta vừa đọc, trong Philip đoạn 2 câu 22, sứ đồ Phaolô nói về Timôthê rằng: anh em đã biết sự trung tín từng trải của người, và biết người là trung thành với tôi về việc tin lành, như con ở với cha vậy. Như con với cha về việc tin lành. Sự liên hệ là sự liên hệ của sự phục vụ đạo Chúa, phục vụ công việc Chúa, nhưng với một sự gắn bó thân thương rất đặc biệt. Cho nên Timôthê là một phần tử rất sống động, rất mạnh mẽ trong đời sống của sứ đồ Phaolô. Không phải chỉ trong đời sống mà thôi, trong chức vụ của sứ đồ Phaolô. Ông nói về Timôthê trong sự nối kết như là con trong Chúa, con trong đức tin, con trong sự phục vụ. Ông xem Timôthê như là bạn đồng lao, như là chiến hữu, như là tri kỷ, như là người cùng mang gánh nô lệ cho Chúa Cứu Thế Giê-xu. Timôthê đã ở với Phaolô tại thành phố Philip, tại hội thánh Thessalonica, đã hầu việc Chúa với Phaolô tại hội thánh Bere, hội thánh Corinto, Hội thánh Epheso và hiện đang ở với sứ đồ Phaolô tại thành phố Roma khi ông viết thư này cho hội thánh Philip. Chúng ta nhấn mạnh về sự liên hệ này và sự gắn bó này không phải vì hai người Timôthê và sứ đồ Phaolô hợp tính với nhau, thương mến nhau trong tình thầy trò, trong tình cảm liên hệ bình thường của con người. Lý do chính yếu của sự nối kết, gắn bó, thông công này là vì tấm lòng của hai người sát son với nhau trong sự hầu việc Chúa, trong công việc của đạo Chúa, của sự rao giảng tin lành, của sự gây dựng hội thánh, của sự giảng dạy kinh thánh, phục vụ Chúa Cứu Thế Giê-xu. Sứ đồ Phaolô chắc chắn là một cái gương hết sức rõ ràng của một người với tấm lòng hầu việc Chúa, với tấm lòng cho công việc của nước Đức Chúa Trời. Và vì ông có tấm lòng nóng cháy cho công việc Chúa, cho nên ông luôn luôn tìm kiếm những người đồng chí hướng, đồng tình cảm, đồng lối đi trong sự phục vụ Đức Chúa Trời và Chúa Cứu Thế Giê-xu. Ông tìm kiếm những người có thái độ vâng phục, những người có lòng trung tín, những người năng nổ trong công việc, những người đeo đuổi sứ mệnh và sự kêu gọi thánh từ nơi cứu Chúa Giê-xu. Và trong Timôthê và Epaphroditus, ông tìm thấy sự nối kết này, sự hiệp nhất này, sự đồng tâm này. Cho nên sự gắn bó của tình cảm chỉ là phụ thuộc, sự gắn bó hiệp nhất trong công việc, trong sự kêu gọi. Đó là chỗ bày tỏ tấm lòng của sứ đồ Phaolô và Timôthê và Epaphroditus và những người tương tự như họ. Với phân đoạn Kinh Thánh chúng ta đang học, chúng ta muốn xem xét nội dung lý do tại sao tên của Timôthê và tên của Epaphroditus được sứ đồ Phaolô nêu lên ở đây. Sứ đồ Phaolô bắt đầu đoạn số 2 của thơ gửi cho hội thánh Philip với ý niệm mà ông đã xác định trong đoạn 1 câu 27. Duy anh em phải ăn ở một cách xứng đáng với đạo tin lành của Đấng Christ. Sống xứng đáng với đạo tin lành của Đấng Christ là sự kêu gọi lớn cho tất cả mọi người thuộc về Chúa. Phaolô đòi hỏi rằng cuộc đời của một người tin Chúa phải phản ánh rõ ràng đạo tin lành của Đức Giêsu Christ, lẽ thật về Đức Giêsu Christ. Nghĩa là người tin Chúa là người sống bởi đức tin, người sống cho đức tin, và đức tin phải chủ động toàn thể đời sống. Tất cả mọi sự cư xử, mọi việc làm đều ra từ đức tin nơi phúc âm của Chúa Cứu Thế Giê-xu. Đời sống của người tin Chúa phải thích hợp và hoàn toàn không mâu thuẫn với đạo của Chúa, nhưng phải luôn luôn xứng đáng thích hợp với đạo tin lành. Cho nên ngay ở chỗ này, sứ đồ Phaolô thiết lập căn bản của đời sống theo Chúa, đó là xứng đáng với đạo tin lành của Đấng Christ. Và để nhấn mạnh nguyên tắc này, ông đưa ra thí dụ, ông đưa ra tấm gương của những người sống thực nghiệm đạo tin lành, sống bày tỏ chứng minh một đời sống xứng đáng với đạo tin lành của Chúa. Cho nên chúng ta theo chiều hướng của nội dung này và xem xét bài học mà Phaolô dạy dỗ về đời sống xứng đáng với đạo tin lành của Chúa, thì chúng ta sẽ đến chỗ học hỏi cảm phục Timôthê và Epaphroditus rõ ràng hơn, vì đời sống của họ là mô hình, là mẫu mực, là tiêu chuẩn của đời sống xứng đáng với đạo tin lành Chúa. Bắt đầu từ đoạn 2, sứ đồ Phaolô thiết lập nguyên tắc sống xứng đáng với đạo tin lành, sống bày tỏ đạo tin lành của Chúa Giê-xu. Ông thiết lập rằng tất cả những gì đã nhận được từ trong đạo tin lành Chúa thì bây giờ phải đem vào trong đời sống cách thực nghiệm. Đức tin bây giờ bày tỏ ra trong hành động, trong thái độ, trong giá trị sống. Cho nên ông viết câu 1 tới câu số 4. Vậy nếu trong Đấng Christ có điều yên ủi nào, nếu vì lòng yêu thương có điều cứu giúp nào, nếu có sự thông công nơi Thánh Linh, nếu có lòng yêu mến và lòng thương xót, thì anh em hãy hiệp ý với nhau, đồng tình yêu thương, đồng tâm, đồng tư tưởng mà làm cho tôi vui mừng trọn vẹn. Chớ làm sự chi vì lòng tranh cạnh hoặc vì hư vinh, nhưng hãy khiêm nhường coi người khác như tôn trọng hơn mình. Mỗi một người trong anh em chớ chăm về lợi riêng mình, nhưng phải chăm về lợi kẻ khác nữa. Đây là lời xác định cuộc sống trong tiêu chuẩn của tình yêu thương, của sự thông công, của sự quan tâm đến nhau, của lòng yêu mến và thương xót bày tỏ ra trong sự hiệp một. Và như ông vừa tuyên bố, anh em phải sống xứng đáng với đạo tin lành. Sống xứng đáng có nghĩa là sao? Sống xứng đáng nghĩa là bày tỏ đạo tin lành trong mọi khía cạnh của cuộc sống, trong mọi nối kết liên hệ. Cho nên ông đặt câu hỏi, nhưng không phải là đặt câu hỏi, ông đặt sự xác định. Nếu, theo cái nghĩa, nếu và thật như vậy, nghĩa là bởi vì. Bởi vì trong Đấng Christ có điều yên ủi, bởi vì có lòng yêu thương, bởi vì có sự cứu giúp, bởi vì có sự thông công nơi Thánh Linh, bởi vì có lòng yêu mến và lòng thương xót, thì anh em hãy hiệp ý với nhau trong sự hiệp một của đạo tin lành Chúa mà sống trong tình yêu thương, trong sự quan tâm lẫn nhau, trong sự chăm sóc lẫn nhau, trong sự ban cho ân sủng cách dư dật như là mình đã nhận được. Ông nói cách đơn giản, hãy sống bày tỏ lẽ đạo tin lành cách xứng đáng. Để con dân Chúa có thể sống xứng đáng với đạo tin lành, để có thể tuân hành cách sống mà Đức Thánh Linh đang dạy dỗ, sứ đồ Phaolô bây giờ đưa ra tấm gương tuyệt diệu, độc nhất vô nhị của Chúa Cứu Thế Giê-xu, tiêu chuẩn cho đời sống đức tin xứng đáng với đạo tin lành, chính là đời sống của Chúa Cứu Thế Giêsu. Đây là tiêu chuẩn tuyệt đối, đây là mẫu mực tuyệt đối, đây là gương sáng tuyệt đối. Dù chúng ta sẽ không đạt được mức độ tuyệt đối như Chúa Cứu Thế Giêsu, nhưng đây là chiều hướng của đời sống, đây là sự đeo đuổi của đời sống mà tất cả con dân Chúa đều phải bày tỏ ra trong đời sống của mình. Vì đây chứng minh sự có thật của đức tin, sự tác động hiện hữu của quyền năng Chúa trong đời sống. Câu số 5. Hãy có đồng một tâm tình như Đấng Christ đã có. Ngài vốn có hình Đức Chúa Trời, song chẳng coi sự bình đẳng mình với Đức Chúa Trời là sự nên nắm giữ. Chính Ngài đã tự bỏ mình đi, lấy hình tôi tớ và trở nên giống như loài người. Ngài đã hiện ra như một người, tự hạ mình xuống, vâng phục cho đến chết, thậm chí chết trên cây thập tự. Sứ đồ Phaolô nói tất cả phải có đồng một tâm tình như Đấng Christ đã có, phải bắt chước Chúa, phải đi theo gương Chúa, phải định hướng cuộc đời theo hướng của tiêu chuẩn mà Chúa đã thiết lập. Và đây là trọng tâm của sự sống xứng đáng cho đạo tin lành của Chúa Cứu Thế Giêsu. Chính trong đời sống Chúa đã bày tỏ thế nào ân sủng và tình yêu thương của đạo tin lành. Chúa đã tự bỏ mình đi, Chúa đã tự hạ mình xuống, cho đến chết, thậm chí chết trên cây thập tự. Đây là con đường Chúa đã đi, và đây là con đường tất cả chúng ta phải đi. Và lời kêu gọi của Kinh Thánh đó là, hãy có đồng một tâm tình với Đấng Christ, hãy phản ảnh Đấng Christ, hãy bắt chước Đấng Christ trong đời sống xứng đáng với đạo tin lành Chúa. Và kết quả rất rõ ràng, đây là điều Đức Chúa Trời lấy làm rất đẹp lòng và Ngài làm cho vinh hiển. Cũng vì đó nên Đức Chúa Trời đã đem Ngài lên rất cao và ban cho Ngài danh trên hết mọi danh, hầu cho nghe đến danh Đức Chúa Giêsu mọi đầu gối trên trời, dưới đất, bên dưới đất thảy đều quỳ xuống và mọi lưỡi thảy đều xưng Giêsu Christ là Chúa mà tôn vinh Đức Chúa Trời là Đức Chúa Cha. Đây là kết quả của đời sống xứng đáng, sống đúng giá trị, sống đúng mục đích. Và đời sống xứng đáng hơn hết với lẽ thật của Đức Chúa Trời là đời sống vô tội, toàn vẹn, hy sinh tuyệt đối của Chúa Cứu Thế Giêsu. Chính Chúa là tiêu chuẩn cho một đời sống xứng đáng. Và bây giờ để nối kết từ gương của Chúa Giêsu và tiêu chuẩn mà Chúa đã thiết lập bằng đời sống của chính Ngài, thì sứ đồ Phaolô kêu gọi người tín hữu phải đi từ nguyên tắc đến sự thực nghiệm, đến sự chứng minh rõ ràng trong đời sống mình. Ông viết tiếp trong câu số 12. Ấy vậy, hỡi những kẻ rất yêu dấu của tôi, như anh em đã vâng lời luôn luôn, chẳng những khi tôi có mặt mà thôi, lại bây giờ là lúc tôi vắng mặt, hãy càng hơn nữa mà lấy lòng sợ sệt run rẩy làm nên sự cứu chuộc mình. Sứ đồ Phaolô một lần nữa nhấn mạnh lẽ đạo, sống xứng đáng với đạo tin lành. Thì ông nhắc lại, anh em phải làm gì? Anh em đã vâng phục, vâng lời luôn luôn, bây giờ hãy vâng lời thêm nữa, hãy sống bày tỏ bông trái của đạo tin lành rõ ràng hơn nữa. Phải chú tâm, phải đeo đuổi, phải hết lòng. Anh em đã sống đạo, đã vâng lời, thì bây giờ hãy càng hơn nữa lấy lòng sợ sệt run rẩy làm nên sự cứu chuộc mình. Hãy chú tâm hết sức, hãy cẩn thận hết sức, hãy đặt nặng vấn đề trên hết, để sống thành đạt được mục đích của sự cứu rỗi mình, sống xứng đáng với đạo tin lành, vì đây là công việc của Đức Chúa Trời được bày tỏ, vì ấy chính Đức Chúa Trời cảm động lòng anh em vừa muốn vừa làm theo ý tốt Ngài. Để làm gì? Hầu cho anh em ở giữa dòng dõi hung ác ngang nghịch được nên con cái của Đức Chúa Trời không vít không tì không chỗ trách được, lại giữa dòng dõi đó giữ lấy đạo sự sống, chiếu sáng như đuốc trong thế gian. Để xác định minh chứng mục đích rất cao cả của đời sống này, đó là sống xứng đáng cho đạo tin lành, sứ đồ Phaolô bây giờ dùng chính đời sống mình như là một mẫu mực, như là một thí dụ của nguyên tắc sống đạo mà ông muốn áp dụng cho tất cả mọi người trong Chúa. Ông nói tiếp trong câu số 16. Cho đến nỗi tới ngày của Đấng Christ, tôi có thể khoe mình rằng chẳng đã chạy vô ích và khó nhọc luống công, ví dầu huyết tôi phải dùng để tưới trên của lễ và của dân đức tin anh em, tôi cũng vui lòng, lại đồng vui với anh em hết thảy. Anh em cũng vậy, hãy vui lòng về điều đó và hãy cùng vui với tôi. Phaolô nói, tôi cũng hết lòng dâng trọn đời sống của tôi cho đạo tin lành Chúa, và tôi cũng bước đi trong mực thước của sự hy sinh, dầu huyết tôi phải dùng để tưới lên của tế lễ. Nghĩa là dầu chính tôi phải là sinh tế trong công việc gây dựng đức tin của anh em thì tôi cũng bằng lòng. Không phải chỉ bằng lòng mà thôi, ông nói rất vui lòng, và ông kêu gọi các tín đồ nhìn vào mục đích rất lớn này cho chính mình, hầu cho tất cả con dân Chúa trong sự vui mừng sống xứng đáng cho đạo tin lành, làm sáng danh Chúa. Ông nói anh em cũng vậy, hãy vui lòng về điều đó, về lẽ đạo sống xứng đáng cho tin lành và đeo đuổi điều đó trong sự vui mừng của đời sống. Ông nói hãy cùng vui với tôi. Hãy cùng đi con đường của thập tự giá Chúa, đồng tâm tình với Chúa, theo gương Chúa và sống xứng đáng cho đạo tin lành của Chúa. Đó là nội dung và chiều hướng ý tưởng của sứ đồ Phaolô khi ông viết tới phân đoạn giới thiệu Timôthê và Epaphroditus. Bởi vì ông có thể đang đoán trước được phản ứng của những tín đồ ở thành Philip cũng như trong toàn lịch sử hội thánh. Đó là lẽ đạo sống xứng đáng cho tin lành của Chúa Giêsu rất rõ ràng, không thắc mắc. Tấm gương của chính Chúa Giêsu đã từ bỏ mình đi, không coi sự bình đẳng của mình với Đức Chúa Trời là sự nên nắm giữ, cũng rất rõ ràng, cũng không nhiều thắc mắc. Và ngay cả tấm gương của Phaolô, giống như Chúa Giêsu cũng từ bỏ mình đi, sống cuộc đời hy sinh như đổ huyết để phục vụ đạo Chúa, thì việc xứng đáng với đạo tin lành cũng không phải là điều thắc mắc. Đây là lẽ đạo cao trọng, đây là tấm gương tuyệt đối của Chúa Giêsu và tấm gương của sứ đồ của Ngài là sứ đồ Phaolô. Nhưng câu hỏi của các tín hữu sẽ là: làm thế nào để một tín hữu bình thường có thể sống xứng đáng với đạo tin lành theo mẫu mực tuyệt đối của Chúa Giêsu? Vì Chúa là Chúa, và mẫu mực dù có tương đối của sứ đồ Phaolô thì cũng quá cao vời, vì ông là sứ đồ của Chúa. Vì thế ở đây sứ đồ Phaolô tiếp tục trình bày hai thí dụ nữa, hai tấm gương nữa, hai mẫu mực nữa của những người lớn lên trong hội thánh, sống giữa vòng hội thánh, trong sự thực nghiệm đức tin, trong sự chứng minh bày tỏ giá trị đời sống thích hợp với đạo tin lành. Ông đưa ra Timôthê là người đã cùng với ông hầu việc Chúa tại hội thánh Philip đã nhiều lần. Rồi ông đưa ra tấm gương của Epaphroditus, chính là tín hữu trong hội thánh, chính là người trưởng lão trong hội thánh, là người mà hội thánh biết rất rõ và hết sức thân thương. Chúng ta thấy như là sứ đồ Phaolô đang chỉ ra đời sống của hai người rất bình thường trong cộng đồng hội thánh. Họ không phải là sứ đồ của Chúa Giêsu. Cả có một số người lý luận cho rằng sống xứng đáng cho đạo tin lành của Đấng Christ là trách nhiệm của một số người thuộc thiểu số có sự kêu gọi đặc thù từ nơi Chúa để sống cho đạo tin lành. Không, sứ đồ Phaolô đang muốn thiết lập rằng nguyên tắc sống đạo áp dụng cho tất cả mọi người và quyền năng của ân sủng Chúa bày tỏ ra để tất cả mọi người có thể sống đạo xứng đáng với đạo tin lành. Tất cả mọi người với đức tin trong Chúa Giêsu đều có thể sống thực nghiệm đức tin đó, chứng minh đức tin đó, bày tỏ giá trị của đức tin đó trong đời sống của chính riêng mình. Cho nên giữa vòng những đời sống bình thường trong hội thánh, trong những người đã lớn lên trưởng thành trong hội thánh, sứ đồ Phaolô chỉ ra hai cuộc đời bày tỏ bông trái của ân điển Chúa, được đo lường đúng chiều hướng của đạo tin lành Chúa và có giá trị thật trên tiêu chuẩn đo lường của Chúa. Đời sống của họ đo lường được tấm lòng ở bên trong, vì sự thật ở trong tấm lòng bây giờ được chứng minh trong hành động bên ngoài, trong đời sống bên ngoài, trong quyết định bên ngoài. Và đây là những người sống xứng đáng cho đạo tin lành vì phục vụ đạo tin lành. Đồng tâm tình với Đấng Christ là Đấng cũng đã từ bỏ mình đi, hoàn toàn giao phó đời sống và chức vụ cho mục đích tin lành từ nơi Đức Chúa Trời. Cũng theo mẫu mực của sứ đồ Phaolô là người bươn bả bước theo Chúa Giêsu, sống cho đạo tin lành của Chúa. Và rồi bây giờ thêm hai gương nữa, đó là gương của Timôthê và Epaphroditus, hai tín hữu trong hội thánh, trưởng thành, đứng vào vai trò lãnh đạo trong hội thánh để sống động cho đạo tin lành Chúa, xứng đáng, nghĩa là thích hợp với chiều hướng của đức tin, chiều hướng của ân điển, chiều hướng của sự kêu gọi thánh cho cuộc đời của chính mình trong Chúa Giêsu. Phaolô trước hết giới thiệu Timôthê, câu 19: "Và tôi mong rằng nhờ ơn Đức Chúa Giêsu kiếp sai Timôthê đến cùng anh em, để tới phiên tôi nghe tin anh em mà được yên lòng." Timôthê là một người quen thuộc với hội thánh Philip và Phaolô đang mong chờ tin tức của hội thánh, cho nên ông sai Timôthê đến thăm viếng hội thánh và báo cáo lại tình trạng của hội thánh, tin tức của hội thánh cho ông được yên lòng. Sứ đồ Phaolô có một sự quan tâm rất thâm sâu đối với hội thánh Chúa, trong đó có hội thánh Philip. Và ông nối kết với sự quan tâm này để bày tỏ thực chất của tấm lòng của Timôthê đối với hội thánh, cũng tương tự như của ông. Câu số 20: "Thật vậy, tôi không có ai như người đồng tình với tôi để thật lòng lo về việc anh em." Trong cách nói này, sứ đồ Phaolô bày tỏ một thái độ tích cực bằng lòng với tâm tình của Timôthê đối với công việc hội thánh. Đồng thời, ông cũng hàm ý một sự thiếu sót trong những người nam trong hội thánh, những người lãnh đạo trong hội thánh, và ông muốn khuếch động tinh thần phục vụ của họ như theo gương của Timôthê. "Thật vậy, tôi không có ai như người đồng tình với tôi để thật lòng lo về việc anh em." Phaolô xác định cách tích cực về chỗ đứng và thái độ của Timôthê trong sự hầu việc với ông. Ông tuyên bố rằng Timôthê là người đồng tình với ông trong công việc Chúa, đặc biệt là công việc Chúa tại hội thánh Philip. Nhưng ông dùng cách nói tiêu cực để so sánh Timôthê với những người khác, hầu cho đặt để Timôthê như một tấm gương trội hơn, vượt hơn, để những người khác có thể noi theo. "Thật vậy, tôi không có ai giống như người." Ở đây sứ đồ Phaolô không nói rằng ở hội thánh Philip không có ai phục vụ Chúa, không có ai đứng trong hàng ngũ lãnh đạo. Nhưng ông đang nói về một tâm tình, một sự chia sẻ gánh nặng, một sự năng nổ đặc biệt trong công việc Chúa. Ông nói không có ai tại hội thánh Philip đồng tình với ông giống như là Timôthê. Cho nên chúng ta cần suy nghĩ đến chữ đồng tình này, vì đây là một chữ rất là đặc biệt và rất là xúc tích. Đồng tình để lo về việc anh em có nghĩa là gì? Và làm thế nào để chúng ta đo lường được thái độ, sự dấn thân, giá trị của một người có tâm tình xứng đáng như vậy? Đó là điều Sư Đồ Phaolô muốn Hội Thánh tại Philip suy nghĩ, đồng thời cũng đòi hỏi tất cả chúng ta cũng suy nghĩ đo lường về sự đồng tình để lo về việc anh em trong Hội Thánh ngay trong chính đời sống của mỗi người chúng ta như thế nào.
Quý thính giả vừa nghe xong phần 2 của bài giảng luận Kinh Thánh với đề tài Người sống thực nghiệm trong loạt bài Sống bởi đức tin. Phần còn lại sẽ được tiếp tục trình bày trong kỳ tới. Kính mời quý vị nhớ đón nghe. Bây giờ là phần suy nghĩ thực nghiệm nhằm áp dụng nguyên tắc đã học cách thực tiễn cho mỗi đời sống chúng ta. Xin mời quý vị để tâm dự phần.
Trong bài học hôm nay, chúng ta đang suy nghĩ về sự liên hệ trong đời sống đức tin, đặc biệt sự liên hệ trong sự phục vụ Chúa của những người sống cho đạo tin lành của Đấng Christ. Phaolô đương trình bày Timôthê như một tấm gương, như một mẫu mực trong sự hầu việc Chúa để khuyến khích các tín hữu tại Hội Thánh Philip. Và chúng ta cũng đã nhấn mạnh về khía cạnh gần gũi của sự liên hệ giữa sứ đồ Phaolô và Timôthê. Và hôm nay trong phần áp dụng, chúng ta muốn nhấn mạnh về khía cạnh quan trọng của sự hầu việc Chúa trong một đội ngũ, trong một nhóm nhỏ, với những người đồng tâm tình, đồng ý tưởng, đồng mục đích và phương hướng làm việc. Sự ích lợi của làm công việc trong nhóm, trong tổ, với những người khác, không giới hạn trong môi trường thuộc linh mà thôi, nhưng là một nguyên tắc căn bản chung cho mọi hoạt động của con người. Điều này đến từ sự khôn ngoan phổ thông mà trong sách Truyền Đạo, vua Salomon đã nhận định một cách chính xác và rõ ràng. Trong Truyền Đạo đoạn 4 từ câu 9 trở đi, vua Salomon viết, hai người hơn một vì họ sẽ được công giá tốt về công việc mình. Nếu người này sa ngã thì người kia sẽ đỡ bạn mình lên, nhưng khốn thay cho kẻ ở một mình mà sa ngã, không có ai đỡ mình lên. Cũng vậy, nếu hai người ngủ chung thì ấm, còn một mình thì làm sao ấm được. Lại nếu kẻ ở một mình bị người khác thắng, thì hai người có thể chống cự nó, một sợi dây đánh ba tao lấy làm khó đứt. Lời của sách Truyền Đạo tuyên bố lẽ thật phổ thông rất là căn bản. Hai người hơn một. Hai người chung nhau làm công việc thì dễ dàng thành công và thành công lâu dài hơn là một người làm một mình. Và lý do cũng rất đơn giản, nếu người này sa ngã thì người kia sẽ đỡ bạn mình lên, nhưng khốn thay cho kẻ ở một mình mà sa ngã, không có ai đỡ mình lên. Chúng ta trong công việc cũng như trong đời sống sẽ có những lúc mỏi mệt vấp ngã. Và chúng ta cần làm việc chung với những người khác để trong những trường hợp mà chúng ta bị yếu đuối thì có người nâng đỡ, gánh vác thế công việc, cho chúng ta thời gian để lấy lại quân bằng. Và sau khi vững an rồi thì sẽ mạnh mẽ gánh vác công việc tiếp tục. Sách Truyền Đạo dùng những hình ảnh khác để nhấn mạnh nguyên tắc này. Hai người ngủ chung thì ấm, còn nếu ngủ riêng thì bị lạnh. Một sợi dây để một mình thì dễ bị kéo đứt, nhưng một sợi dây đánh ba tao, gấp lại ba lần, quấn chung với nhau thì rất khó đứt. Và đây là một điều nhắc nhở cho chúng ta, vì trong lĩnh vực thuộc linh, đặc biệt với những người lãnh đạo, khuynh hướng làm công việc riêng rẽ, tự một mình, tự cá nhân là khuynh hướng của đại đa số trong cộng đồng phục vụ trong Hội Thánh, đặc biệt là những người lãnh đạo trong chức vụ làm mục sư thì thường xuyên làm việc rất cô độc, một mình, dầu luôn luôn ở trong sự liên hệ với người khác, với các tín hữu trong Hội Thánh, nhưng thường xuyên không có người hỗ trợ cách thân cận, gần gũi, tri kỷ, gắn bó như trong hình ảnh của Phaolô và Timôthê. Vấn đề đến từ quan niệm về sự kêu gọi của Chúa trên đời sống. Khi Chúa kêu gọi một người, chúng ta thường nói thì Chúa biệt riêng người đó ra cho mục đích của Ngài. Cái chữ biệt riêng đó dẫn tới một thái độ, một cái nhìn cá nhân, riêng rẽ ra khỏi cộng đồng dân Chúa và giới hạn trách nhiệm của sự kêu gọi đó giữa người được kêu gọi và Chúa mà thôi. Nhưng Kinh Thánh thường xuyên nhấn mạnh về vấn đề vai trò của cộng đồng dân Chúa trong sự xác minh sự kêu gọi của Chúa trên đời sống của một người. Và khi Kinh Thánh nói về sự lãnh đạo trong Hội Thánh thì thường xuyên dùng số nhiều để nói về một nhóm người lãnh đạo Hội Thánh, một nhóm trưởng lão, một nhóm mục sư trong một ban lãnh đạo chịu trách nhiệm trên Hội Thánh, chứ không phải chỉ trên vai một người, một sư quản nhiệm mà thôi. Dĩ nhiên, tất cả những người đứng trong cương vị lãnh đạo là sự ban cho của Đức Chúa Trời qua ân tứ Chúa sử dụng trong Hội Thánh. Nhưng chúng ta muốn nhấn mạnh ở đây để chỉ ra vấn đề tổ chức, cơ cấu lãnh đạo và quan niệm về sự lãnh đạo và sự làm việc chung trong công việc Chúa. Phải có số nhiều, phải có tổ, phải có nhóm, phải có một ban, cùng chịu trách nhiệm với nhau, cùng chia sẻ gánh nặng với nhau, cùng nâng đỡ giúp đỡ nhau, cùng có nhu cầu nương dựa trên nhau, để công việc của Chúa được vững mạnh và trách nhiệm Chúa giao phó được thi hành cách thành đạt, hẳn hoi đúng tiêu chuẩn của Chúa. Cho nên sự liên hệ giữa sứ đồ Phaolô và Timôthê dĩ nhiên là đặc biệt và nổi bật, nhưng không phải là một sự liên hệ đặc thù, mà là một mô hình của công việc Chúa, cách thi hành công việc lãnh đạo hội thánh, một sợi dây đánh ba tao lấy làm khó đức.
Cảm ơn quý vị đã theo dõi và lắng nghe chương trình Lẽ Thật Cho Đời Sống trong loạt bài Sống Bởi Đức Tin dựa trên nền tảng Kinh Thánh qua các phân đoạn chọn lọc liên hệ đến nguyên tắc lẽ đạo thực hành đức tin trong đời sống. Nếu quý vị có câu hỏi hoặc thắc mắc hoặc vấn đề liên quan đến loạt bài đang phát thanh, xin gửi về cho chương trình Lẽ Thật Cho Đời Sống. Chúng tôi sẽ trả lời những câu hỏi của quý vị và sẽ dùng trên làn sóng phát thanh nếu thích hợp. Xin quý vị liên lạc với chúng tôi qua địa chỉ điện thư nguồn sống 2001avong@yahoo.com hoặc trên mạng lưới toàn cầu đài nguồn sống.com. Xin cảm ơn quý thính giả. Xin thân mến tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình Lẽ Thật Cho Đời Sống kỳ tới.
Quý thính giả vừa nghe xong tiết mục Lẽ Thật Cho Đời Sống của Đài Nguồn Sống. Cầu xin Đức Thánh Linh khắc ghi lời Chúa trong lòng và ban cho quý thính giả năng lực làm theo lời Chúa. Thân mến, tạm biệt quý thính giả.